Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng sẽ tiểu bộ kinh Chuyện Thanh Niên Sanh Chí Hóa sẽ do Đại Đức Chí Thâm giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngụm mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng kinh Bổn Sanh, truyện thanh niên sanh chi hóa. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ thiên tập thần sư, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi giới thiệu bài học ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử hai vị giảng sư mà chúng tôi được La Bố giới thiệu để vào góp phần thuyết giảng ở trong rừng Thọ Phật của Đại Lạt Ma, đó là Đại Đức Tịnh Tác và Đại Đức Tịnh Tuệ. Rất là hoan nghĩ là hai vị đã nhận lời. Và như tất cả quý vị đều biết rằng chúng ta rất là cần sự góp phần của các vị giảng sư trong suốt gần 10 năm qua. Nếu chúng tôi sinh hoạt ở trong trung diệu pháp cũng như rung pháp của Đại Đàm mà không có được cái sự tiếp tay của các vị giảng sư, thì thưa quý vị, chúng ta đã không thể duy trì trong lâu dài như vậy. Tôi chỉ xin được thay lời của thượng tọa tổ sư và tất cả chư vị giảng sư hiện có trong rung, xin được vui mừng để chào đón như vị giảng sư, cũng như mong rằng như vị đại đức sẽ giúp cho việc giảng dạy ở trung trục lâu dài. Bây giờ thì kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại trở lại một lần nữa trong tiểu mục kinh, nhưng mà lần này thì chúng tôi chọn một đề tài ở trong một tập kinh khác, đó là kinh Bổn Sanh. Văn học Charaka hay là kinh Bổn Sanh là một trong những bản kinh rất là cổ kính của Đạo Phật. Và chẳng những vậy mà nó đã ảnh hưởng một cách sâu rộng ở trong dân gian. Nhiều học giả đã cho thấy rằng những câu chuyện của Thích của Phương Đông và lan rộng đến vùng Tiểu Á đã có một cái ảnh hưởng phát xuất từ kinh Bổn Sanh, một ở trong những bản kinh lâu đời mà chúng ta gọi là chuyện cổ. Và chúng ta cũng nói là những câu chuyện ngày xưa, rất là xưa, nghĩa là trước thời Đức Thế Tôn ra đời. Ra rất đó đây trong kinh tạng thì chúng quý vị có nhiều lần Đức Thế Tôn nhắc về những tiền thân của Ngài, và các đệ tử của Đức Phật cũng nhắc về tiền thân của Ngài. Ví dụ như trong kinh Hàng Ma, Ngài Mục Kiền Liên có nói về một kiếp mà Ngài sanh lập Ác Ma Đu Si. Nhưng mà riêng về trong Văn Học Bổn Sanh thì lại có một cái bối cảnh rất là đặc biệt. Đó là Đức Thế Tôn nhân một cái duyên sự, Ngài kể ra một câu chuyện tiền thân. Và qua đó Ngài cũng cho thấy rằng những người liên hệ ở trong kiếp này vốn đã từng có những liên hệ trong kiếp xa xưa. Và điều này nó trở thành một cái sự hòa quyện với nhau ở trong cuộc sống. Có nghĩa là nhiều lúc chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta không biết tại sao có những người rất ghét chúng ta, có những người rất thương chúng ta, có những người rất hy sinh cho chúng ta, nhưng mà tất cả có những tốt duyên mà chúng ta không nhận ra được, bởi vì chúng ta không có khả năng đó. Dù sao đi nữa thì cái ảnh hưởng kinh một bản sinh hay là câu chuyện tiền thân rất lớn ở trong văn hóa của Đạo Phật và ảnh hưởng tới người Phật tử. Những tác phẩm kịch nghệ của các quốc gia như Thái Lan, Miến Điện thì mang đậm màu sắc của kinh bản sinh. Và hôm nay mời quý ngài và quý vị nghe một câu chuyện nói về những người thân cận cái ác hay là thân cận người thiếu trí thì mình sẽ bị mang họa đây. Câu chuyện này sẽ được giảng bởi Đại Đức Chí Thông. Bây giờ xin mời quý Phật tử đọc cho phần kính Phật, sau đó chúng ta sẽ hình lên được giảng sư.
Xà thứ sa tứ lành thai, chúng con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã giới thiệu cho phần dẫn nhập. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình Tam Tạng trích giảng kinh Bổn Sanh,
Câu số 150, chuyện thanh niên sanh chi quá, tiền thân sanh chi quá. Phần E, ai theo kẻ bất thiện. Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về vua A Xà Thế, Ajatasattu, theo phe kẻ bất thiện. Vua đã tin tưởng Đề Bà Đạt Đa, kẻ theo ác giới, kẻ phạm lại các đức Phật, và vì theo phe kẻ bất thiện, phi chân nhân ấy, vua đã tôn trọng vị ấy, tiêu phí nhiều tài sản để xây dựng một tịnh xá ở Gajasita. Theo lời khuyên ác của Đề Bà Đạt Đa, vua đã giết phụ thân là một vị vua theo chánh pháp, một thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, do đó đã tự mình cắt đứt cận duyên chứng quả dự lưu và sẽ gặp tai họa lớn. Khi nghe Đề Bà Đạt Đa đã bị đất nuốt sống, vua suy nghĩ, ta cũng có thể bị đất nuốt, liền hoảng hốt lo sợ, không vui trong vương vị, ngủ không yên giấc, đi lang thang, hoảng hốt, run rẩy như con voi bị những hình phạt sắc bén. Trong tưởng tượng, vua thấy như đất nứt nẻ ra, như lửa địa ngục A Tỳ, A Uy chí phun lên, như mình bị đất nuốt xuống, như mình bị bắt nằm ngửa trên tấm đồng nung đỏ, như bị các cây gậy sắt đâm xuyên vào thân, như một con gà trống bị thương tích, không giây phút nào vua không run sợ. Vua muốn đến yết kiến bậc Chánh Đẳng Giác, muốn cầu hòa với Ngài và xin Ngài hướng dẫn, nhưng không thể đi đến gần Ngài vì tội lỗi quá lớn. Nhân ngày lễ Kattika đêm rằm tháng 10, thành vương xá được thắp đèn trong hoàng, được thắp đèn và trang hoàng như thành phố chư thiên. Khi vua ngự trên ngai vàng với quần thần vây quanh trong cung điện lớn và thấy Chi Quá Cá ngồi không xa bao nhiêu, vua suy nghĩ, ta sẽ đem Chi Quá Cá đi theo ý kiến bậc Chánh Đẳng Giác, nhưng ta không thể nói thẳng, này bạn Chi Quá Cá, ta không muốn đi một mình, hãy đưa ta đến bậc đạo sư, ta hãy dùng phương tiện tán thán đến đẹp trời và sẽ nói, hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào có thể làm tâm chúng ta được an lạc. Nghe ta nói, các đại thần sẽ tán thán bậc đạo sư của mình và Chi Quá Cá sẽ tán thán bậc Chánh Đẳng Giác, và ta sẽ đem Chi Quá Cá theo và sẽ đi đến bậc đạo sư. Vì vậy vua tán thán đêm ấy với năm câu kệ: thật là điềm lành thai đêm rằm sáng trăng này, thật là diễm lệ thai đêm rằm sáng trăng này, thật là quyến rũ thai đêm rằm sáng trăng này, thật là thích thú thai đêm rằm sáng trăng này, thật là khả ái thai đêm rằm sáng trăng này. Hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào để vị ấy làm tâm chúng ta được an lạc. Một đại thần tán thán Purana Kassapa Phulanakajip, một đại thần tán thán Makkali Gosala Mạc Già Lê Cù Sa Lợi, một đại thần tán thán Achita Kê Sa Cam Bà La A Kỳ Đa Kỳ Sa Kham Bà La, một đại thần tán thán Kakutha Kachayana Bà Phu Đà Ca Chiên Viên, một đại thần tán thán Sanchaya Bê La Thi Bú Tá Tán Nhã Di Tỳ La Lê Phất, một đại thần tán thán Ni Ganh Tha Na Ta Bút Tá Ni Kiền Liên Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Vua nghe các đại thần ấy nhưng vẫn im lặng. Vua chờ đợi đại thần Chi Quắc Cá nói, nhưng Chi Quắc Cá ngồi không xa suy nghĩ, không biết vua có chờ đợi mình nói hay không, nên Chi Quắc Cá vẫn ngồi im lặng. Cuối cùng vua nói với đại thần Chi Quắc Cá: "Này hiền khanh Chi Quắc Cá, sao khanh không nói gì?" Khi ấy Chi Quắc Cá từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vái về hướng Thế Tôn và thưa: "Thưa thiên tử, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nay đang trú ở rừng xoài của chúng thần với 1.350 tỳ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp như vậy được truyền đi về Thế Tôn. Sau khi nói lên chính đức tánh bắt đầu từ A-la-hán, Chi Quắc Cá trình bày những tướng tốt vân vân. Từ khi sanh ra, uy lực của Thế Tôn đã vượt hẳn được dự đoán và mong đợi trước kia rồi. Thưa thiên tử, hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỏi đạo." Vua được tỏa ý liền nói: "Này bạn Chi Quắc Cá, hãy cho thắng voi vào các cỗ xe." Sau khi các cỗ xe được thắng xong, vua đi đến rừng xoài của Chi Quắc Cá với uy nghi của một vị vua, thấy Thế Tôn được vây quanh với chúng tỷ kheo, với hương hoa, vòng hoa, nhìn thấy chúng tỷ kheo ở mọi nơi, không dao động như biển hoàn toàn vắng lặng. Vua suy nghĩ, một hội chúng như vậy ta không bao giờ thấy. Vua hoan hỷ với uy nghi ấy, liền chắp tay vái chúng tỷ kheo, nói lên lời tán thán đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi hỏi về quả của sa môn hạnh. Thế Tôn chia làm hai phần tụng kinh quả của sa môn. Thế Tôn chia làm hai phần tụng kinh quả của hạnh sa môn. Samana Phá Lá cuối bài kinh, vua hoan hỷ, xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm. Từ chỗ ngồi đứng dậy, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi xa. Khi vua vừa đi không bao lâu, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, vua này đã bị tổn thương. Này các tỷ kheo, nếu vua ấy không vì tham vương quyền lợi mạng vua cha, một đại vương trị vì đúng pháp, thì vua ấy ngay trên chỗ ngồi này đã khởi lên pháp nhãn không bụi không dơ, do nương tựa đề bà theo kẻ bất thiện, nên vua không chứng quả dự lưu." Ngày hôm sau, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường: "Thưa các hiền giả, nghe nói vua A Xà Thế theo phe kẻ bất thiện, nương tựa đề bà Đạt Đa theo ác giới, làm ác pháp, đã tự mình giết cha nên đã mất quả dự lưu. Như vậy vua bị đề bà Đạt Đa làm hại." Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến chánh pháp trường hỏi: "Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì?" Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, vua A Xà Thế không phải nay mới theo phe kẻ bất thiện mà chịu thiệt hại lớn. Thuở xưa ông cũng đã theo phe bất thiện và gặp đại nạn." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ, và kính mời Xích Vô Thương.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin cảm ơn Xích Nguồn Đức Thầy Vô Thường xin đọc tiếp phần B. Hồi xưa, khi vua Prabhadatta trị vì xứ Bà La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đi đến Tắc Kasi, là học giả tất cả các nghề và trở thành một sư trưởng có danh. Nhiều phương dạy nghề cho 500 thanh niên, trong đó có một người tên Sanjiva. Bồ Tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú làm các vật chết sống dậy, nhưng không giải bùa chú, chế ngự lại. Một hôm, vì kiêu mạn về năng lực của mình, anh ta đi cùng với các thanh niên vào rừng lượm củi, thấy một con cọp chết liền nói với họ: "Thưa các hiện hữu, tôi sẽ làm cho con cọp chết này sống lại." Các thanh niên ấy nói: "Bạn không thể làm được." "Các bạn cứ nhìn, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy." Nghe vậy xong, các thanh niên ấy liền leo lên trên cây. Trong chi quá đọc bùa chú lấy mảnh sành đánh cọp. Con cọp vàng đứng dậy nhanh như chớp, xông tới cắn vào cổ Trong chi quá và hủy diệt mạng sống của anh ta, và rồi rơi xuống tại chỗ ấy. Trong chi quá cũng rơi xuống, và cả hai đều nằm chết tại chỗ. Các thanh niên lượm củi xong đi về và trình sư trưởng câu chuyện ấy. Ngài gọi các thanh niên và nói: Này các con thân, do thân cận với kẻ bất tiện, do kính trọng những kẻ không xứng đáng, nên nó phải gặp đại nạn như vậy. Rồi ngài đọc bài kệ này: Ai theo kẻ bất tiện, thân cận kẻ bất thiện, sẽ bị nó giết chết như cọp giết chi quá. Bồ Tát thuyết pháp cho các thanh niên với bài kệ này và suốt đời làm cái công đức như bố thí vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ thanh niên làm sống dậy con cọp chết là vua A Xà Thế, còn vị sư trưởng có danh nhiều phương là ta vậy. Chúng con kính tuân thỉnh đại đức Chí Thanh từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện trung trung. Con kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thể Siêu, đệ đức Tự Quyền cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện ở trung trung. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trung trung. Hôm nay rung pháp cú của chúng ta, rung Phật pháp thuyết pháp tham má của chúng ta học về kinh Tiểu Bộ, và ở phần kinh Bổn Sanh đó là câu chuyện tiền thân số 150. Và trước khi bước vào để thuyết giảng ý nghĩa của câu chuyện Bổn Sanh 150 này, chúng tôi xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, và kính mong toàn thể chư tôn đức tăng cùng toàn thể chư Phật tử đang hiện trung trung, chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Samanta chakavale sevataragacchantu devata Sathamang munirajat sa sunantu sangamokkharam Thamma savanakalo ayam faranta Thamma savanakalo ayam faranta Thamma savanakalo ayam faranta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả lợi lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phần phước phát sanh lên do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt xin chia đều đến quý chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, chư thiện hữu trí thức đang dự trung trung. Cầu mong cho tất cả quý vị được an lạc suốt đời nghe pháp. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trung trung. Hôm nay room của chúng ta học về kinh Tiểu Bộ, và ở đó là phần kinh Bổn Sanh. Và như lời dẫn nhập của thượng tọa Giác Đẳng chúng ta cũng biết rằng cái văn hóa của phương Đông chịu rất nhiều ảnh hưởng từ những câu chuyện cha tắc cá hay là về những câu chuyện pháp cú. Tất cả những tác phẩm được điêu khắc ở các cái chùa, các cái tháp ở những cái xứ như San Chí hay là Amavati, và đặc biệt là ở Ấn Độ, đều có những cái tác phẩm điêu khắc về những cái câu chuyện cha tắc cá ở trên những cái bức tường của mình. Và ngày nay thì một số cái công trình điêu khắc đó vẫn còn giữ nguyên vẹn ở các cái di tích Phật giáo Ấn Độ. Và khi mà chúng tôi đề cập đến vấn đề này thì chúng ta biết rằng những cái câu chuyện truyền thân hay là những cái câu chuyện bổn sanh này có cái mức ảnh hưởng rất là lớn trong cái đời sống của người dân, nhất là những người dân lao động. Trong những cái buổi nghỉ thì những cái người dân sau khi mùa màng đã được gặt hái xong, rồi sau khi mà xong những cái công tác của nông nghiệp thì những người dân tập trung với nhau truyền khẩu lại, kể lại cho nhau nghe những cái câu chuyện tiền thân này. Và những cái câu chuyện tiền thân này, các quý vị, chúng ta biết rằng là trong cái bộ Cha Tắc Cá, khi mà Đức Thế Tôn đề cập đến những cái duyên sự hay là những cái nhận diện tiền thân của chính Đức Thế Tôn và những vị đại đệ tử cũng như là những người Phật tử, người cận sự nam, người cận sự nữ ở trong cái giáo pháp này, đều có những cái giá trị rất là nhất định. Và đối với kinh bổn sanh này, khi mà chúng ta bước vào, chúng ta học về cái kinh bổn sanh, hay là khi mà chúng ta bước vào, chúng ta nghiên cứu về cái kinh bổn sanh, thì thông thường chúng ta sẽ thấy có bốn cái điều nằm ở trong một cái bài kinh bổn sanh. Bốn cái điều đó là gì? Bốn cái điều đó tức là cái phần đầu tiên Đức Thế Tôn nói về, hay là có một cái duyên sự gì đó xảy ra ở trong cái kiếp sống này. Và ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, sau khi được Chư Tỳ Khưu Tăng đưa ra làm cái đề tài, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn sẽ nhân cái câu chuyện đó nói lại cho Chư Tỳ Khưu Tăng và hàng cận sự nam, cận sự nữ nghe về cái câu chuyện liên quan đến quá khứ. Và cái điều thứ ba nữa, sau khi mà Đức Thế Tôn kể về cái câu chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn sẽ đưa ra một cái kết hợp, một cái sự kết hợp. Mà cái sự kết hợp đó chính là cái câu kệ hay là một cái huấn từ được Đức Thế Tôn đưa ra, kết hợp giữa hai cái câu chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ cũng như là trong hiện tại. Và đến cái phần thứ tư là cái phần nhận diện cái bổn sanh. Đó là một cái giáo, một cái quá trình, hay là đó là một cái chuỗi mà khi mà chúng ta nghiên cứu về cái kinh bổn sanh này thì chúng ta cần phải hiểu được những cái quá trình đó. Thì kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trong rung, chúng ta vừa nghe quý MC và quý ốp đọc lại câu chuyện tiền thân số 150, đó là kinh bổn sanh San Chiếu. Và chúng ta cũng biết rằng đây là một cái câu chuyện xảy ra sau khi Đức Vua Xà Thế đã có những cái hành vi không tốt đẹp khi mà nghe lời của Đề Bà Đạt Đa, vì cái sự tranh giành, vì cái sự tham quyền được lợi, mà Đức Vua A Xà Thế đã nghe theo cái lời suối bảo của Đề Bà Đạt Đa, để rồi Đức Vua A Xà Thế có cái sự ân hận. Và cái khung cảnh để xảy ra cái câu chuyện này, đó là sau khi Đức Vua A Xà Thế nghe được tin rằng tôn giả Đề Bà Đạt Đa vì làm chảy máu Phật, vì chia rẽ tăng chúng, đã bị đất rút, thì với cái nỗi sợ hãi đó, Đức Vua A Xà Thế rất là lo lắng. Kể cả những cái việc Phật sự hay là những cái phận sự của một cái vị vua, Đức Vua A Xà Thế cũng không thể làm nổi. Đêm ăn đêm ngủ không ngon mà ngày ăn cũng không ngon, khi nào cũng đau đáu những cái nỗi niềm, trong đó cái sự hối hận về những cái việc làm của mình, rồi trong đó cái sự lo sợ vì những cái gì mà đề bà Đạt Đa đã hướng dẫn cho mình, thì đến bây giờ đề bà Đạt Đa đã nhận được cái quả đó là bị đất rút. Chính vì vậy cho nên là Đức vua A-xà-thế có một sự khao khát. Đức vua A-xà-thế khao khát một người nào đó sẽ an ủi cái nỗi niềm của Đức vua. Rồi Đức vua A-xà-thế khao khát một điều là có ai đó san sẻ những cái nỗi buồn đó cùng với Đức vua. Cho nên là vào những cái ngày mà trăng rằm á, cái nữ này, khi mà Đức vua A-xà-thế ngồi với những cái vị quan đại thần ở trong triều, thì lúc bấy giờ Đức vua A-xà-thế cũng đã đưa ra những cái câu hỏi tương tự như là ngài đã đưa ra với Lương Y Chi Quắc Cá. Có nghĩa là vào cái đêm trăng thanh vắng như thế này, không biết là có cái người nào sẽ giải tỏa những cái nỗi niềm cho ta, hay là sẽ trả lời những cái câu hỏi cho ta. Thì lúc bây giờ những cái vị đại thần tùy theo cái tín ngưỡng của mình, tùy theo cái vị thọ sư của mình, mà những cái vị đại thần đó lần lượt giới thiệu cho Đức vua A-xà-thế về những cái người thầy, mà những người thầy đó chính là 6 cái vị tôn chủ có những cái luận điểm, những cái chủ trương ở trong cái đời sống song song với cái thời kỳ của Đức Thế Tôn. Thì ở đây các quý vị, khi mà chúng ta nghe được cái điều này và chúng ta thấy được qua cái câu chuyện của Lương Y Chi Quá Cá miêu tả về một cái bậc A-la-hán, rồi một cái bậc chánh đẳng chánh giác với những cái tướng tốt, với những cái tướng phụ như vậy, nhằm kích thích cái tâm trí của vị vua A-xà-thế, thì chúng ta thấy một điều là nếu như nói như thế thì Đức vua A-xà-thế đến cái thời điểm đó cũng chưa từng gặp Đức Thế Tôn. Nếu mà đã gặp rồi thì Lương Y Chi Quá Cá chỉ cần nói qua là xong. Nhưng mà ở đằng này Lương Y Chi Quá Cá phải kích thích cái sự tò mò của Đức vua A-xà-thế về cái hình thức là diễn tả hay miêu tả lại những cái tướng tốt, những cái tướng phụ, hay là những cái đặc tính của một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Thì thông qua cái điều này chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như cái người mà có duyên á, cái thứ gì, cái người mà hữu duyên á mới là cái người có thể gặp được Đức Phật, hay là có người sinh ra ở trong cái thời kỳ của Đức Phật nhưng mà không có cái duyên thì cái người đó cũng sẽ chưa chắc được gặp Đức Thế Tôn. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy rõ về cái nhân quả, hay là về cái hữu duyên, về cái duyên của từng cái đối tượng. Chính vì vậy cho nên là ở đây ngay cái thời điểm này thì chúng ta thấy là đối với cái người mà cái người đó không có cái duyên lành thì sẽ không gặp được bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Giống như chúng ta thấy ở trong Pháp Cú cũng có câu là vui thay Đức Phật ra đời, vui thay chúng ta được gặp Phật. Chưa chắc là những cái việc đó nó tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sinh ra làm người đó là một cái điều tốt, nhưng mà chưa chắc chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, chúng ta học hỏi được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chính từ cái điều này chúng ta thấy là Đức vua A-xà-thế cũng là một cái người chưa có được cái phước duyên đó. Đến cái lúc mà Lương Y Chi Quá Cá miêu tả lại những cái đặc tính của Đức Thế Tôn cho vua A-xà-thế nghe. Và cái thứ hai nữa là những cái tôn giáo song song với cái thời kỳ Đức Phật có một cái sức mạnh khá lớn ở trong cái đời sống tư tưởng của những cái người dân. Và để mà đứng tồn tại ở giữa cái không gian đó, kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy là những cái chủ trương hay là những cái luận điểm của bậc đạo sư chúng ta có một cái sức mạnh ghê gớm để cản phá hay là để đả phá được 6 cái tri kiến vào cái thời bây giờ. Chúng ta thấy rằng là khi mà Đức vua A-xà-thế nói lên cái điều đó thì tất cả những cái vị đại thần, tất cả những cái vị mà quân sư của Đức vua A-xà-thế đã lần lượt giới thiệu cho Đức vua A-xà-thế về những cái vị đại thần, những cái vị thầy đó. Nhưng mà cuối cùng thì Đức vua A-xà-thế đi đến đó với những cái niềm hoan hỷ bao nhiêu thì khi trở về với cái sự thất vọng bấy nhiêu. Bởi vì những cái chủ trương, những cái luận điểm đó không làm cho Đức vua A-xà-thế thấy thỏa mãn và không có giảm được một cái chút nào về cái sức, cái gánh nặng ở trong cái con người của ngài. Và đến khi mà Đức Vua A Xà Thế hỏi Lương Y Chi Quá Cá, thì Lương Y Chi Quá Cá đã trích tích Đức Vua A Xà Thế về những cái đặc tính của bậc đạo sư, và cho thấy rằng lúc bấy giờ Đức Vua A Xà Thế với cái tâm tư tình cảm của Đức Vua A Xà Thế, ngài đã rút ra được những cái kinh nghiệm từ cái việc mà ngài đi theo Đề Bà Đạt Đa, rồi ngài đã làm những cái hành động sai như giết cha, rồi làm những cái điều không tốt ở trong cái đời sống này. Thì đó là cái sự ân hận của Đức Vua A Xà Thế. Và đến khi mà Đức Vua A Xà Thế đến gặp bậc đạo sư, thì chúng ta thấy rằng là đó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy xuyên qua những cái câu chuyện đó, hay là xuyên qua những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho Đức Vua A Xà Thế. Thì Đức Vua A Xà Thế lúc bây giờ với cái sự nghi ngờ rất là lớn về những cái chủ trương, những cái chủ thuyết ở trong cái cuộc sống, cho nên là Đức Vua A Xà Thế đã hỏi rất là nhiều về những cái quả vị của cái việc mà chúng ta chứng đắc được những cái đạo quả. Và chúng ta thấy đó là cái bài kinh mà Sa Môn Quả mà Đức Vua A Xà Thế và Đức Thế Tôn, khi mà Đức Vua A Xà Thế hỏi Đức Thế Tôn, để rồi Đức Thế Tôn lần lượt hướng dẫn cho Đức Vua A Xà Thế về những cái quả của Sa Môn Hạnh. Nhưng mà trước khi mà Đức Phật của chúng ta hướng dẫn cho Đức Vua A Xà Thế về những cái quả của Sa Môn Hạnh, thì lúc bây giờ Đức Vua A Xà Thế hỏi rất là nhiều về cái việc mà quy, hỏi rất là nhiều về cái việc mà nương nhờ. Bởi vì chính bản thân của Đức Vua A Xà Thế là người đã nương nhờ vào cái nơi sai lầm, nương nhờ vào cái nơi không đáng nương nhờ, rồi những cái tôn giáo, những cái chủ thuyết của ngoại đạo nhan nhản khắp nơi, và những cái chúng sanh trong thế gian này thì cứ mù mờ không biết chọn cái nơi nào là cái nơi bình yên. À, cho nên là Đức Vua A Xà Thế đã hỏi rất là nhiều về cái sự nương nhờ, và Đức Thế Tôn cũng đã trả lời cho Đức Vua A Xà Thế rất là rõ về những cái sự nương nhờ. Những cái sự nương nhờ như là những cái đồi cao, như là những cái núi cao biển rộng, sông dài ao hồ, những cái nơi nương nhờ đó, những cái thế lực đó, nó không giúp cho những cái chúng sanh ở trong thế gian này về cái việc thành tựu. Những cái sự nương nhờ đó nó không thể mang lại cái kết quả hạnh phúc cho những cái chúng sanh. À, chúng ta chỉ có nương nhờ vào Phật Pháp Tăng. Từ cái chỗ nương nhờ vào Phật Pháp Tăng đó, chúng ta học hỏi, chúng ta nương theo cái giáo lý của Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho chúng ta, để rồi chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Từ cái chữ Saranam, hay là từ cái chữ nương nhờ quy y đó, chính là cái sự lo sợ. Chữ Sara, người tăng Sara có nghĩa là lo sợ. Chúng ta lo sợ về cái sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta lo, chúng ta nương nhờ vào những cái nơi mà giúp cho chúng ta thoát khỏi cái nương nhờ, cái sanh tử luân hồi. Còn đối với những cái sự lo sợ về sấm chớp hay là mưa nắng gió bão các thứ, những cái sự lo sợ đó chỉ là những cái sự lo sợ thường thức. Và Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho Đức Vua A Xà Thế rất là rõ về cái sự quy y, về cái sự tín ngưỡng. Và để rồi sau đó khi mà Đức Vua hiểu rõ được cái sự nương nhờ, thì lúc bây giờ Đức Vua đã lần lượt hỏi những cái câu hỏi liên quan đến cái kết quả của Sa Môn Hạnh. Và Đức Thế Tôn cũng đã hướng dẫn cho Đức Vua rất là cặn kẽ về kết quả của Sa Môn Hạnh. Và sau khi mà Đức Vua A Xà Thế hoan hỷ với cái bài kinh Sa Môn Hạnh đó, thì Đức Vua A Xà Thế đã xin Đức Thế Tôn tha thứ những cái lỗi lầm mà mình đã tạo ra ở trong cái cuộc đời này, và xin nương nhờ về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Rồi sau khi mà Đức Vua A Xà Thế đứng lên từ chỗ ngồi, ngài đã hướng thân về Đức Thế Tôn, đảnh lễ ba lễ rồi rời xa cái nơi đó. Khi mà Đức Thế Tôn, Đức Vua A Xà Thế đã đi, thì bậc đạo sư đã nói với chư Tỳ Khưu tăng là: này chư Tỳ Khưu, cái vị vua này đã bị tổn thương. Này các vị Tỳ Khưu, cái vị vua này đã vì cái việc mà tham quyền cho nên là hại mạng vua cha, một cái vị đại vương trị vì đúng pháp. Rồi khi ấy vị vua ở trên cái chỗ ngồi này có thể khởi lên cái pháp nhãn không bụi không dơ, do nương tựa vào Đề Bà Đạt Đa cho nên là theo kẻ bất thiện, nên Đức Vua đã không chứng được quả dự lưu. Thì chúng ta thấy là ở cái câu nói này của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã cho chúng ta thấy rất là nhiều cái vấn đề. nhiều cái vấn đề. Có nghĩa là khi mà chúng ta nương nhờ hay là chúng ta nương giá vào, chúng ta thân cận với những cái kẻ ác giới, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ mất đi những cái lợi lạc, chúng ta sẽ mất đi những cái điều an vui cho chính bản thân chúng ta và cho chính gia quyến chúng ta. Và đó thì chúng ta sẽ nêu rõ những cái bất lợi đó về cái việc mà chúng ta kết hợp cái duyên sự. Và chúng ta tiếp tục ở cái câu chuyện. Khi mà Đức Thế Tôn nói xong như vậy thì Đức Thế Chư Tỳ Khưu Tăng đã yêu cầu Bậc Đại Sư kể lại những cái câu chuyện quá khứ. Thì Đức Thế Tôn cũng đã kể lại cho Chư Tỳ Khưu Tăng nghe cái câu chuyện quá khứ mà chúng ta đã vừa nghe hai vị MC đọc cho chúng ta nghe. Và sau khi mà Đức Thế Tôn đã kể lại cái câu chuyện của quá khứ thì lúc bây giờ Ngài mới nói là: này các thầy Tỳ Khưu, do thân cận với những cái kẻ bất thiện và do kính trọng những cái kẻ không có xứng đáng, cho nên là cái người đó đã gặp những cái đại nạn như vậy. Và Ngài đã đọc lên cái câu kệ là Asantang Yopakahati Asantang Chupak Sewati Tame Wakhasang Korupe Yapko Sanchiwako Yathati. Và chúng ta có cái bản dịch đó là: ai theo kẻ bất thiện, thân cận kẻ bất thiện, sẽ bị nó giết chết như cột giết chi quá. Và sau khi mà Bồ Tát thuyết cho những cái vị thanh niên nghe xong cái bài kệ này, thì Bồ Tát đã hướng dẫn những người thanh niên chung đoàn với Ngài làm những cái điều thiện lành, như là bố thí, rồi trì giới, rồi đi theo cái hạnh nghiệp của mình. Và sau khi mà Đức Thế Tôn kể xong cái phần pháp thoại này thì Ngài đã nhận diện cái câu chuyện tiền thân. Đó là cái vị thanh niên mà đã giết, đã làm sống dậy cái con cột đã chết đó, chính là vua A-xà Thế. Còn cái vị sư trưởng mà có nhiều đệ tử theo hầu và là cái người đã hướng dẫn cho chàng thanh niên đó cái phương thuốc để hồi sinh những cái vật chết, đó chính là cái bậc đạo sư. Và đến bây giờ thì chúng ta đã nhận diện xong cái câu chuyện duyên sự. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu chuyện tiền thân số 150 là tiền thân Sanchiwa. Thì kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trong trung, tất cả những cái câu chuyện tiền thân là những cái câu chuyện mà đề cập đến những cái kiếp sống quá khứ của bậc đạo sư cùng với những vị đại đệ tử hay là những cái người cận sự nam, người cận sự nữ thân thuộc với chính bậc đạo sư. Và chính những cái câu chuyện đó, chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu về những cái câu chuyện tiền thân đó, chúng ta sẽ thấy là Bồ Tát của chúng ta hay là tiền thân của bậc đạo sư luôn luôn là một cái người có trí, luôn luôn là một người sống rất là chan hòa và luôn luôn là người sống có những cái đức tính rất là tốt. Và Ngài luôn luôn thể hiện cái tinh thần hướng dẫn cho những người đi theo mình làm những cái điều tốt đẹp. Và chúng ta thấy là liên quan đến những cái câu chuyện tiền thân rải rác như vậy thì sẽ có rất là nhiều cái điều như vậy. Và chính những cái vị sư trưởng hay là những cái người thầy hay là những cái người trưởng nhóm đó luôn luôn là những người đưa ra những cái câu nói nó quyết định đến một cái hội chúng. Như chúng ta thấy ở trong cái câu kệ mà khi mà cái vị sư trưởng hướng dẫn cho những cái người học trò của mình, mặc dù lúc đó chỉ là một cái vị Bồ Tát, lúc đó chưa là bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Đức Bồ Tát của chúng ta cũng đã nêu lên được những cái pháp tốt đẹp hay là những cái pháp ác xấu. Asantang yo pakgahati Asantang chupasewati Tame wakhasang kurupe patko sanchiwako yathati. Ai thiêu kẻ bất thiện, thân cận kẻ bất thiện, nó sẽ bị nó giết chết như cột chiêu á. Chúng ta thấy cái điều đó. Và khi mà chúng ta nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là ở trong cái đời sống cái thứ gì, không phải là hiện tại hay là ngay trong cái quá khứ của chúng ta, khi mà chúng ta thân cận với những cái người ác, chúng ta đều có những cái điều bất lợi. Khi mà chúng ta thân cận với những cái người ác, chúng ta luôn luôn là cái người gặp những cái điều xấu ở trong cái cuộc sống này. Và đối với cái người mà thân cận với cái việc ác hay là cái bậc người làm ác đó, chúng ta sẽ gặp những cái sự nguy hiểm vô cùng. Mà những cái sự nguy hiểm đó là gì? Khi mà chúng ta làm những cái việc ác đó, quý vị, sau khi chúng ta làm xong, chúng ta có thể tự chúng ta phỉ nhổ lấy chính mình. Sau khi mà chúng ta làm xong một cái điều ác nào đó, thì chúng ta có thể tự chúng ta quỳ rũ chúng ta. Và đó chính là hình ảnh của Đức Vua An Xà Thế. Sau khi mà Đức Vua An Xà Thế đã giết Đức Vua cha của mình để tước lấy cái vương quyền, thì từ khi mà Đức Vua An Xà Thế tước lấy cái vương quyền, và rồi khi mà Đề Bà Đạt Ma bị đất rút, cái tâm tư tình cảm của Đức Vua An Xà Thế luôn luôn sống trong cái sự bấn loạn. Cái tâm tư tình cảm của Đức Vua An Xà Thế luôn luôn sống trong cái sự lo âu, luôn luôn sống trong cái sự lo lắng, sợ sệt. Mà không những lo âu, lo lắng, sợ sệt như vậy đó, thì chính bản thân Đức Vua An Xà Thế cũng bị người đời khiển trách. Mặc dù người ta không nói ra cái lưỡi, dù thường dân không nói ra, nhưng mà trong tâm tư của những thần dân đó cũng có những cái lời chỉ trích đến Đức Vua A-xà Thế. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất khi mà chúng ta thân cận với những cái ác hạnh. Và cái nguy hiểm thứ hai nữa, cái nỗi là khi mà chúng ta thân cận với những cái người bạn bè xấu, khi mà chúng ta thân cận với những cái người mà không có tốt đẹp đó, thì chúng ta sẽ bị những cái người có trí, những cái bậc có trí thẩm xét, mà những cái bậc có trí sẽ cười chê chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân của những cái người mà có cái ác hạnh á, người ta luôn luôn muốn chúng ta hùa theo những cái người đó. Những cái người đó là những người chuyên làm những cái việc ác, những cái người đó là những người chuyên phạm vào những cái học giới, những cái người đó là những người chuyên vi phạm vào các pháp luật á, thì cái người đó luôn luôn tìm cái cách như thế nào đó để hướng dẫn, lôi kéo chúng ta tham gia với người đó để có bè có đảng. Và khi mà chúng ta tham gia, khi mà chúng ta thân cận với những người đó, thì những cái bậc có trí, những người đó sẽ khiển trách chúng ta. Và không những như vậy, đối với cái việc mà chúng ta thân cận với những cái người ác hạnh, hay là khi mà chúng ta có những cái ác hạnh, thì cái tiếng đồn nó sẽ lan xa, những cái tiếng xấu nó sẽ lan xa. Người ta sẽ nói rằng ở khu A, khu B, khu C, ở cái làng này lần kia có một cái người đã giết cha giết mẹ, hay là cái người này đã vi phạm vào những cái giới luật như thế này thế kia, thì đó cũng là cái nguy hại của cái sự mà chúng ta thân cận với ác hạnh, hay là chúng ta là những người làm những cái ác hạnh. Và cái điều thứ tư nữa, cái đúng không? Cái điều thứ tư này cực kỳ quan trọng ở trong cái kiếp sống la sinh của chúng ta, đó là khi mà chúng ta làm những cái ác hạnh, hay là khi mà chúng ta thân cận gần gũi với những cái người có ác hạnh đó, thì khi mà chúng ta lâm chung, chúng ta sẽ có cái sự mê loạn, chúng ta có cái sự lao chao tán loạn, chúng ta có cái sự bức rứt ở trong cái lương tâm, chúng ta có cái sự gay gắt, chúng ta có cái sự hối hận vì những cái việc làm của chính chúng ta. Chúng ta chưa cần nói là những cái người mà làm những cái ác hạnh liên tục. Đối với những cái người mà lâu lâu mới làm những cái ác hạnh thôi, hay là lâu lâu mới làm một cái việc xấu thôi, cái nữa, nếu như cái người đó, nếu như cái người đó là những cái người mà lúc lâm chung chỉ cần nhớ lại một cái điều xấu mình đã làm, những cái người đó cũng có cái khả năng đi vào những cái cảnh giới khổ. Giống như chúng ta thấy bà Hoàng hậu Macaulay. Hoàng hậu Macaulay vì một cái suy nghĩ hối hận vào cái lúc mà lâm chung, bà nghĩ đến cái việc làm xấu mà bà đã làm, thì cái núi dù cho trong cái đời sống đó bà là người làm rất là nhiều những cái thiện nghiệp, bà làm rất là nhiều cái phước duyên, nhưng mà trong cái lúc lâm chung bà nghĩ đến cái điều xấu mà bà đã làm, và vô tình bà sa xuống địa ngục 7 ngày. Đó là cái người mà chỉ làm một cái việc ác thôi. Còn đối với cái người mà làm những cái điều ác liên tục á, thì cái núi bụi chúng ta sẽ thấy rất là rõ, những cái người đó sẽ mê loạn khi lâm chung. Và đặc biệt nữa là cái điều thứ năm đó, là khi mà thân hội mạng chung thì những cái người đó sẽ sanh vào những cái khổ cảnh. À, chúng ta thấy là cái việc mà nguy hại của chúng ta khi mà chúng ta làm những cái ác hạnh, hay là khi mà chúng ta thân cận với những cái người ác, nó cho chúng ta cái quả như vậy. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta có thể thấy được ở trong những cái câu chuyện tiền thân. Đó là cái điều mà tất cả mọi người đều có thể nhận xét và thấy rõ được cái điều đó. Nhưng thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến cái ác hạnh đó, hay là khi mà chúng ta đề cập đến cái việc mà chúng ta thân cận với những cái người ác, thì như chúng ta thấy là ở trong cái bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc, Đức Thế Tôn cũng đã nói cho chúng ta rất là rõ về cái cách mà chúng ta thân cận với những cái người ác. Và Đức Thế Tôn cũng đã phân định rất là rõ ràng cho chúng ta những người nào là những cái người ác, những cái người nào là những cái người thiện. Những cái người ác đó, các quý vị, nó không thông qua cái hình thức, nó không thông qua về cái nội cái sắc đẹp ở bên ngoài, hay là những cái sự vô trương ở bên ngoài, mà cái người ác đó nó thể hiện ở trong cái tư tưởng của người đó. Đối với người nào mà có cái ý suy nghĩ ác, cái khẩu nói ác, hay là cái thân hành động ác, đối với những người có cái tri kiến sai lầm, những người có những cái quan điểm sai lầm, những người có cái tham sân si, hay là những cái người có cái sự bám chấp vào những cái luận điểm, rồi những cái người đó hướng dẫn cho chúng ta, hay là những cái người đó hướng dẫn cho toàn thể những cái người khác làm theo mình, thì đó là những cái người ác. Và đặc biệt nữa, cái người ác ở trong cái quan điểm của Phật giáo, cái người có nghĩa là cái người đó là cái người không tin vào cái lý nhân quả. Cái người ác ở trong Phật giáo có một cái đặc điểm rất là khác so với cái người ác ở cái định nghĩa ở bên ngoài. Chúng ta thấy rằng là có nhiều người, các quý vị, có thể là kỹ sư, bác sĩ, nhưng mà với cái tư tưởng tà kiến, với cái thân ác, với cái người đó là cái người mà luôn luôn bị có cái sự rượu chè bé bét, hay là đi vào vui chơi nhảy nhót thâu đêm, thì những cái người đó cũng gặp được cái sự nguy hiểm, gặp được cái sự nguy hiểm. Mà những người đó thì không được gọi là cái người thiện, mà chỉ là những cái người ác. Những người đó dù cho người đó đẹp đẽ, người đó có cái thành tựu ở trong cái đời sống, người đó có thể là ông này bà kia, nhưng mà đối với cái người đó là cái người có cái sự vi phạm vào những cái học giới, hay là cái người không tin vào cái lý nhân quả, thì cái người đó được gọi là cái người ác. Và cái bậc hiền trí hay là cái bậc thiện trí thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Có nghĩa là đối với người nào mà có được cái sự suy xét về cái nhân quả, có được cái sự tin tưởng về cái nhân quả, thấy được đâu là cái con đường nên đi và cái con đường không nên đi, thì đó chính là cái người thiện. Thì về cái người ác và cái người thiện, cái bậc hiền trí không thể thông qua những cái mác ở bên ngoài mà chúng ta phân định được người đó là người ác, người thiện, mà chúng ta phải phân định ở trong cái tư tưởng của những người đó. Nhưng mà khi mà chúng ta phân định qua cái tư tưởng của người đó như vậy đó, thì ở cái câu mà Đức Sư Trưởng đã dạy cho những cái học trò của mình, đó là gì? Đối với những cái người mà những người đó là cái người hành ác đó, thì sẽ bị gặp những cái nguy hiểm, thấy không? Ai theo kẻ bất thiện thì sẽ thân cận với kẻ bất thiện, thì sẽ bị chết giống như là con hổ nó vồ thanh niên chi quá như vậy. Nhưng mà cái thứ vị, đó là cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được. Và thông qua cái câu chuyện này, cái thứ vị, khi mà chúng ta phân tích được cái người thiện và cái người ác, đó chính là cái nội tâm ở bên trong của chúng ta đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái thiện và cái ác, hay là cái người bạn thiện và người bạn ác đó chính là những cái trạng thái tâm của chúng ta. Đối với cái người nào mà luôn luôn để cái tâm tư tình cảm của chúng ta nó đầy dẫy những cái tham sân si, thì lúc bây giờ chúng ta là cái người thân cận với bậc thiện. Cái người nào mà luôn luôn để cái sự phẫn nộ, luôn luôn để cái sự tham đắm, luôn luôn để cái sự chấp trước ở trong tâm của chúng ta, đó chính là những cái người bạn bất thiện, hay là chúng ta theo những cái kẻ bất thiện. Thì ở đây cái người khi mà đề cập đến cái chữ bất thiện ở trong cái câu kệ này, thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng đối với người nào mà cái người đó để cái trạng thái tâm bất thiện, để cái trạng thái tâm xấu quấy nó đeo bám với chính mình, thì những cái người đó sẽ gặp những cái sự nguy hại. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đó luôn luôn sống trong những cái ác bất thiện pháp. Khi mà chúng ta sống trong những cái ác bất thiện pháp như vậy đó, thì chúng ta sẽ là cái người vi phạm vào những cái pháp luật, chúng ta sẽ vi phạm vào những cái học giới, chúng ta sẽ vi phạm vào những cái điều, những cái quy định. Và khi mà chúng ta vi phạm vào những cái quy định như vậy, thì chúng ta sẽ là cái người bị chỉ trích, chúng ta sẽ là người bị xử lý theo cái pháp luật. Nhưng mà nói xa hơn nữa thì khi mà chúng ta để cái trạng thái tâm bất thiện nó luôn đeo bám chúng ta như vậy đó, thì luôn luôn chúng ta là cái người sống ác, chúng ta luôn luôn là cái người làm ác. Và khi mà chúng ta sống ác, chúng ta làm ác, thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ thọ lãnh lấy những cái quả ác. Chúng ta luôn luôn thọ lãnh lấy những cái quả ác. Đó là những cái sự nguy hiểm, đó là sự nguy hại mà khi mà chúng ta thân cận với những cái người bạn xấu, khi mà chúng ta thân cận với những cái người bạn bất thiện, khi mà chúng ta thân cận với những người không tốt. Thì chính từ cái điều này chúng ta sẽ thấy là ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Vì sao mà Đức Thế Tôn nói là này các thầy tỳ khưu, khi mắt thấy cái cảnh sắc á, chúng ta đừng có chấp giữ cái tướng chung tướng riêng. Bởi vì khi mà chúng ta chấp giữ những cái tướng chung tướng riêng như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái sự ái luyến ở trong cái sắc đó. Khi mà chúng ta bám giữ vào cái tướng chung, tướng riêng, cái thể trạng của cái sắc đó, chúng ta sẽ có cái sự phân biệt. Chúng ta biết được cái xấu và cái đẹp. Và khi mà chúng ta phân biệt được cái xấu, cái đẹp, có nghĩa là chúng ta để cái sự tham đắm dính chắc vào trong các cái pháp đó. Và đối với những cái pháp nào đó, những cái pháp nào mà nó làm cho cái tâm tư, tình cảm của chúng ta nó bám chấp, nó chấp thủ vào những cái pháp đó, thì những cái pháp đó là những cái pháp mà nó sẽ đưa chúng ta lăn trôi ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Những cái pháp đó nó sẽ hình thành lên trong cái tư tưởng của chúng ta về một cái ta ảo tưởng. Và khi mà nó hình thành trên cái ta ảo tưởng như vậy đó, rồi chúng ta sẽ có cái sự phân định giữa cái thích và không thích. Nó phù hợp với ta hay là nó không phù hợp với ta. Khi mà chúng ta có cái sự phân biệt về cái tướng trạng đẹp, xấu, hay là nó tốt, nó xấu, nó vừa ý hay không vừa ý, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị bám chấp vào đó. Và chính cái sự bám chấp này nó sẽ lôi kéo chúng ta trong cái vòng sanh tử luân hồi. Nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta tâm cầu những cái pháp đó. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta tìm kiếm những cái pháp đó, để những cái pháp đó nó phục vụ cho chúng ta. Mà khi mà chúng ta nói về những cái pháp đó thì nó đầy dẫy. Tất cả những cái pháp đó nó đầy dẫy. Nếu như cái người nào đó mà để cái tâm tư bất thiện, hay là để những cái người bạn bất thiện, đó là những cái tâm bất thiện nó luôn luôn đeo bám với chính chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có cái sự thương ghét, giận hờn, nghi ngờ, đố kỵ, rồi ngã mạn, tà kiến, nó luôn luôn bao phủ chúng ta. Và khi mà chúng ta để những cái pháp đó nó đeo bám với chính chúng ta, thì chúng ta sẽ xa rời những cái thiện pháp. Và khi mà chúng ta xa rời thiện pháp như vậy, thì chúng ta sẽ là cái người mất đi rất là nhiều cái lợi lạc. Và khi mà chúng ta quay lại với câu chuyện của Đức Vua A Xà Thế, thì chúng ta sẽ thấy ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, nếu như Đức Vua A Xà Thế không thân cận với Đề Bà Đạt Đa, nếu như Đức Vua A Xà Thế không thân cận với những cái điều xấu mà Đề Bà Đạt Đa đã hướng dẫn như vậy đó, thì sau khi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cái bài Kinh Sa Môn Quả, thì Đức Vua A Xà Thế sẽ có được cái sự giác ngộ. Ngài có thể thấy rõ được những cái pháp, chân lý thực tướng của các cái pháp thông qua cái sự quán xét theo cái lời giảng dạy của Bậc Đạo Sư. Vì cái việc mà Đề Bà Đức Vua A Xà Thế có cái sự hối tiếc, có cái sự ray rứt trong tâm như vậy, cho nên là đạo quả giải thoát đã không đến với Đức Vua A Xà Thế. Và đó chính là một cái sự mất mát, đó chính là một cái sự tổn thương đối với Đức Vua A Xà Thế. Thì kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trong rừng, cái câu chuyện bổ sanh 150 tối hôm nay, đó là một cái câu chuyện nói về Đức Vua A Xà Thế khi mà đến thăm Bậc Đạo Sư sau khi mà Đề Bà Đạt Đa đã bị đất rút. Và Bậc Đạo Sư đã nói lên cái câu chuyện tiền thân và nhận diện cái bổn sanh về những cái đối tượng hay là những cái nhân vật có ở trong cái câu chuyện bổn sanh. và Ngài đã nêu ra cái câu kệ để hướng dẫn cho chúng ta, là từ một cái lời của vị sư trưởng, có nghĩa là ai theo kẻ bất thiện, thân cận kẻ bất thiện sẽ bị nó giết chết như cục giết chi quá. Thì chúng ta thấy rằng là đối với cái người mà thân cận với những cái người ác, thân cận hay là gần gũi hay là đi theo cái người ác, thì chúng ta sẽ mất đi cái lợi lạc. Cái lợi lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này, chúng ta sẽ bị những cái pháp luật, hay là chúng ta sẽ bị quan tòa nó truy cứu chúng ta nếu như chúng ta vi phạm vào pháp luật. Rồi chúng ta sẽ bị cái cảnh khổ đầy của tù tội nếu như chúng ta vi phạm pháp luật. Đó là cái quả của hiện tại. Và nếu như xa hơn nữa, chúng ta sẽ bị chỉ trích, chúng ta sẽ bị khiển trách, chúng ta sẽ mất đi những cái quyền lợi ở trong cái kiếp sống hiện tại này. Nhưng xa hơn một chút nữa thì ở trong cái kiếp vị lai, chúng ta sẽ là cái người sanh vào khổ cảnh. Rồi chúng ta sẽ mất mát đi những cái điều tốt đẹp mà chúng ta sẽ có. Đó là những cái quả ở trong cái kiếp vị lai. Và ngay cả những cái tài sản nó mất mát mà ở bên ngoài chúng ta, nó không có đáng tiếc bằng cái việc mà chúng ta mất mát đi cái thánh sản. Giống như là đề bà Đức Vua A Xà Thế đã mất đi cái thánh sản khi mà Bậc Đạo Sư đã thuyết xong cái câu cự, cái bài kinh Sa Môn Quả. Thì đó là những cái bất lợi của một cái người mà thân cận với cái cả. Thì thời pháp đến đây cũng vừa phải trong cái chi pháp cũng như là trong cái thời gian. Cái phần phước pháp sanh lên, chúng con xin phép được chia đều đến quý sư tôn Đức Tăng Ni, quý sư cô chư thiện hữu tri thức đàn dự trong rung. Cầu mong cho tất cả quý vị được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, ăn vui sắc tốt, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, tinh tấn tu tập để cùng nhau đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Phật Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Kha ạ. Và bây giờ thì con xin phép chuyển mic lại cho đồng.
Sa thu sự truyền được chi tập cái bậc thiền tổ tiểu sư, không biết từ đó có trước mắt không, để xin được trở lại với sư tọa trong phần thảo luận ngày hôm nay. Bậc thiền tổ tiểu sư ở trong kinh Sa Môn Quả đó, và đặc biệt ở trong bài kinh mà chúng ta vừa đọc ở đây, thấy rằng vua A Xà Thế đó, sau khi mà đã lấy Đức Phật ra đi, thì Đức Phật Ngài có nói rằng nếu nhà vua không có phạm một cái đại ác nghiệp thì nhà vua tại chỗ ngồi đã chứng sơ quả. Thì cái bậc thiền tổ tiểu sư, chúng ta dựa trên những gì kinh điển được nói đến đó, thì phải chăng là những người có những người họ tu tập đến cái cơ duyên đã chín mùi rồi, nghĩa là có đủ điều kiện để đắc đạo chứng quả, nhưng mà vì một cái chứng duyên nào đó có thể rằng điều đó nó khiến cho người đó không thể đắc đạo chứng quả được, phải không? Xin được tính ý kiến của thầy tổ tự sư về điều này.
Là một cái thời gian kính bậc thượng tọa Giác Đoạn, kính thưa quý Phật tử, câu hỏi của thượng tọa Giác Đoạn vừa nêu, chúng tôi xin được trả lời rằng nếu như một chúng sanh ra đời và họ có khả năng chứng được quả vị A-la-hán ngay trong kiếp sống hiện tại đó, thì đối với chúng sanh đó, họ sẽ có thể được Đức Phật Ngài tiết độ kịp thời, không để cho mất đi cái quả vị, bởi vì họ đã tu tập quá nhiều. Ở trong trường hợp này, cũng biết, cũng giống như là trường hợp của trong của tỳ khưu Angulimala gì đó. Angulimala là một tướng cướp đã giết 999 người, chỉ còn có một người nữa thôi là đủ số 1.000 ngón tay Úc. Thì vì rằng có sự xuất hiện của Angulimala trên những nẻo đường ở Quan San khiến cho làng mạc trở thành trống vắng, thị trấn trở thành trống vắng, người ta sợ quá, người ta đã di tản đi ở nơi khác, không còn một bóng người. Vì vậy muốn tìm được một người rất là khó. Thì ngay trong ngày hôm đó, đức vua Vatsyanadi điểm một đại hùng binh tiến về phía khu rừng để thảo trừ tướng cướp Angulimala. Với cái tấm lòng của một người mẹ thương con của mình, nên phu nhân Bà La Môn đại thần là thân mẫu của Angulimala đã lén đi đến khu rừng để báo tin cho con trai của mình. Cũng ngay trong buổi sáng hôm đó, Đức Thế Tôn ngài dùng thiên nhãn để quan sát để chúng sanh ai hữu duyên cần phải tiến độ. Thì ngài thấy được tướng cướp Angulimala có duyên lành, có thể chứng được quả A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài nghĩ rằng nếu Như Lai đến chậm, thời Angulimala khi thấy người mẹ từ xa và vì tham vọng muốn được 1.000 ngón tay để đem về nạp cho thầy, thì nó sẽ giết chết mẹ, và như vậy nó sẽ bị mất mát lớn. Thế cho nên Đức Phật ngài đã dùng thần thông hiện đến trước mặt của Angulimala. Angulimala nhìn thấy một vị sa môn đứng trước mặt mình, và kia là mẫu thân của mình đang từ xa đến. Angulimala mới suy nghĩ rằng ta chỉ thiếu có 1.000 ngón, một ngón tay nữa thôi, một giết một người đã là đủ. Bây giờ xuất hiện hai người, vị sa môn này đứng gần hơn, ta hãy giết vị sa môn này là đủ, còn người kia thì dù sao cũng là mẹ của ta. Do đó Angulimala đã không có ý định giết mẹ, mà chuyển hướng cầm gươm rượt Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn ngài đi thông thả, nhưng mà ngài giữ một cái khoảng cách làm như thế nào mà Angulimala rượt đuổi với tốc độ của một con tuấn mã, nhưng mà vẫn không theo kịp Đức Phật. Lúc đó Angulimala mới gọi lớn tiếng, ngài Sa Môn hãy dừng lại. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã nói lên một lời cảnh tỉnh Angulimala: Như Lai đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng lại. Angulimala ngạc nhiên hỏi Đức Phật về câu nói này, thì Đức Phật ngài đã bảo Như Lai đã dừng lại, không có chạy theo tham vọng, không vì tham vọng mà sát hại sanh linh, còn ngươi thì mãi chạy theo tham vọng đó.
cho nên đã giết biết bao nhiêu mạng người. Chính ngươi phải dừng lại, chứ không phải là Như Lai dừng lại, vì Như Lai đã dừng lại. Angulimala nghe như vậy tỉnh ngộ, do cái túc duyên có sẵn cho nên bừng tỉnh và ném bỏ khí giới, cởi bỏ cái sâu tràn qua 999 ngón tay đó, dục qua một bên và đã khấu đầu lĩnh lễ Đức Phật, xin được xuất gia. Và sau đó ngài Angulimala đã nỗ lực hành pháp và chứng quả A-la-hán. Ở trong trường hợp này chúng ta cũng nên biết là cái quả vị A-la-hán đối với một chúng sanh thực là quan trọng, thật là to lớn. Vì vậy cho nên nếu mà Angulimala và bất cứ ai khác như là Sayyi Supanak, Subhaka, những vị mà có duyên lành chứng A-la-hán quả, thì Đức Phật ngài kịp thời ngài đến để không cho vi phạm vào những cái đại ác, ác nghiệp. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà chúng sanh họ chỉ có cái duyên lành để chứng quả hữu học, như là trường hợp qua Xà Thế chẳng hạn, thì cái quả đó cũng yếu thưa quý vị. Cho nên chi nó phải tùy thời. Nếu như Angulimala, nếu như vua A Xà Thế mà ngay từ lúc đã bắt đầu thân cận với Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật đã xuất hiện thuyết phục, thì chưa chắc gì A Xà Thế đã nghe theo. Và người ta sẽ nói rằng Đức Thế Tôn tranh giành đàn tính với đệ tử. Vì do vậy cho nên vua Xà Thế mất đi cái cơ hội này, và chính vì vậy mà đã phải phạm vào nghịch đại tội và mất đi cái cơ hội chứng quả dự lưu. Thì ở đây xin thưa rằng ác nghiệp mà chúng sinh đã tạo ngay trong hiện tại, nếu ác nghiệp đó là một trong năm nghịch đại tội, thì nó sẽ làm cho mất đi cái cơ hội đạo quả của người này trong kiếp sống đó, chắc chắn gì. Những cái ác bất thiện pháp khác ngoài ra năm đại nghịch tội, thì những ác pháp khác vẫn có thể được cứu chữa, được tiếp độ để từ bỏ những ác pháp đó. Cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên là tại sao Angulimala giết tới 999 người mà vẫn có khả năng chứng quả, trong khi vua Xà Thế chỉ có giết một người thôi, tức là giết vua cha Bình Sa Vương, mà lại mất đi cái khả năng đắc đạo quả, dầu đó chỉ là đạo quả hữu học tu đường quần. Thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa rằng cái ác nghiệp mà thuộc về đại nghịch tội đó, giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng, ác nghiệp đó nặng nề vô cùng và không có gì thay đổi được. Nó trở thành cái pháp mà được gọi là Mithyata Niyata Dhamma, tức là pháp tà cho quả cố định. Và đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận thường tội giác tăng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ đúng, kính thưa 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 thầy sư, xin được hỏi mà đại đức Tinh Tuệ có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Tinh Tuệ đang có mặt ở trước máy thì xin đại đức Tinh Tuệ hoan hỷ cho biết được thành đại đức Tinh Tuệ. Nếu đại đức Tinh Tuệ không nghe được, không biết là đại đức Tịnh Pháp, đại đức Tịnh Pháp có nghe được không? Ồ, thế đại đức Tinh Tuệ đưa tay. Đại đức Tinh Tuệ có nhiều người đưa ra cái lý luận như vậy là mình không nên tránh xa người ác, mà trái lại mình nên tiếp cận người ác để mà cảm hóa họ. Cũng có những người đưa ra cái quan điểm ngược lại là những người ác này thì lúc đầu họ cũng người ác không, mà mình nói cách gì đi nữa thì họ cũng không bao giờ nghe hết. Cũng như là một doanh nhân đã nói rằng đối với một người họ đã không có thiện chí thì nếu họ có thiện chí thì họ đã có thể nghe bạn, và nếu họ đã không có thiện chí thì không có cách gì mà họ có thể bạn có thể nói chuyện với họ được. Thì theo đại đức Tinh Tuệ là chúng ta có nên tiếp cận với họ không, hay là chúng ta nên tuyệt đối tránh xa nghĩa thành đại đức Tinh Tuệ?
Con Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mô Giá, Nam Mô Thầm Khai Giá. Con xin kính lễ Thầy Đạo Thầy Sư. Con xin kính lễ Thầy Đạo Giác Đảng và Chư Tôn Đức Thái Hóa Công Trực. Theo ý kiến riêng của con thì nói về người án thì mình là thật ra nếu mà biết thật thì ngài cũng không hẳn là cho mình thấy người ác mà mình tránh xa, tránh xa liền thì nó cũng điều đó nó cũng không hơn được cái lợi ích, tức là không có đem lại lên. Lợi ích cho mình mà chỉ có nhiều thứ mà mình đối xử giống như có sự phân biệt gì đó. Cho nên là nếu mà mình tránh thì cũng tránh và tránh tất cả thế. Dạ. Còn nó vừa gần gũi ở trường hợp mình là gần gũi với người ác ở đây thì nó cũng ở trong trường hợp phải rất là khó lớn. Tại vì nếu mà mình gần gũi mà mình không có khả năng để thuyết phục được họ thì cái đó nó không làm nguy hiểm. Dạ. Nếu mà mình gần gũi với một người nào đó mà mình thấy họ không phải là người xấu thì mình gần gũi nhưng với cái ý nghĩ là phải thận trọng, là phải thận trọng. Thì nếu mà ở trong một thời gian khi mà mình gần gũi với họ với tâm thận trọng và mình thấy cái gần gũi đó mình không có đem lại được cái lợi ích cho họ, và bản thân mình khi mà mình cũng không có đem lại ích được cho bản thân thì đó thì mình nên gần gũi. Và đó là cái riêng của con để trả lời cho câu hỏi này. Con xin chào thầy.
Sao thú, xin tên Đại Đức Tinh Tuệ. Xin được hỏi Đại Đức Tịnh Pháp, Đại Đức Tịnh Pháp có nghe được không? Nếu Đại Đức Tịnh Pháp nghe được, xin Đại Đức Tịnh Pháp có nghĩ gì cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Tịnh Pháp, trong bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy một điều là mình không nên thân cận với người ác, nhưng mà có nhiều người họ nói là trong cuộc đời này giải rách cũng đỡ móng tay, dù sao trong cuộc sống mình có người này người kia nó cũng hủy tốt hơn là mình đi một mình. Dạ, họ cảm thấy mình cô đơn, dù sao có một người bạn đồng hành cũng tốt hơn. Ngay cả đi ở trong đêm vắng mà có một người họ yếu hơn mình, họ dễ hơn mình, nhưng mà có họ đi vùng đất Sơn Ma hơn là đi vùng mình. Thì cái quan điểm trong cuộc sống hàng ngày đó, ai cũng thích bè bạn, ai cũng thích có bạn đồng hành, ai cũng thích có người để mình qua lại. Nhưng mà bây giờ đại đức Kinh Pháp là, theo đại đức Kinh Pháp đó, là cái quan niệm của chúng ta đó là thà là người ta nói giải rách đỡ hôm giải rách đỡ móng tay, tức là cái người tâm thương đó, thì họ cũng giúp cho mình hơn là mình không có bạn. Hay là chúng ta nên quan niệm một cách tuyệt đối là nếu không gặp bạn thiện trí thì chúng ta hoàn toàn nên đi một mình. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Kinh Pháp.
Dạ, xin hỏi đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, hello, xin hỏi đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, kính bạch thần tọa giác đẳng, kính bạch thần tọa thầy siêu, dạ kính bạch chư tôn đức tăng trong room. Dạ, con xin được trả lời câu hỏi của thần tọa giác đẳng. Theo trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật Ngài cũng có dạy là nếu không gặp trong Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng nếu mà chúng ta không có gặp người bạn đồng hành được á, bằng mình hoặc là hơn mình, thì chúng ta hãy sống một mình chứ không nên bè bạn với người ngu. Tuy nhiên ở đây thì cá nhân chúng con á, thì chúng con có một cái ý kiến như thế này rằng thật sự trong cuộc sống này mỗi một người đều có cái hay và cái có điểm ưu và điểm khuyết để mình học hỏi. Không có ai là toàn diện một cách hoàn toàn cả. Và chính vì vậy á, thì bậc trí thức, những người bằng mình hơn mình thì mình nên thân cận là điều tất nhiên. Riêng với những người ác, những người xấu, những người bất thiện thì đâu đó cũng có cái để mình học. Và tệ lắm nữa thì cũng từ cái dở của họ mà mình cũng có thể học được những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cho nên vì vậy con nghĩ rằng bất cứ một người nào cũng là vị thầy để mình học hỏi, để mình nhìn vào những cái việc làm, những hành động đó để mình có thêm kinh nghiệm cho cuộc sống. Không nên có một cái sự xa lánh một cách tuyệt đối, và cũng không nên có một cái sự chấp nhận một cách thô thiển, gần gũi mà không phân biệt là đúng hay sai, tốt hay xấu. Dạ con có, đó là ý kiến con như vậy. Con xin hết ạ.
Chị Phật, sự kính thưa sự thành Phật. Và bây giờ thì xin được không biết Đại Đức Tự Quyền có mặt ở trong room không? Dạ, xin được trở lại với Đại Đức Tự Quyền. Chị Phật, Đại Đức Tự Quyền, chúng ta thấy ở tại đây đời sống của vua A Sa Thế đó, là một đời sống mà có thể nói rằng từ lúc lên ngôi cho đến khi nhà vua chết, cái sự ám ảnh về cái chết của người, cái ác nghiệp mà đã giết cha đó, có lẽ là một điều mà nhà vua không bao giờ có thể xóa đi hết. Nhưng mà khi nhà vua gặp được Đức Phật, thấy cái hình ảnh thanh tịnh, tịnh mịch ở trong hội chúng và Đức Thế Tôn cùng với hơn 1.250 vị tỳ kheo đang ngồi tĩnh tọa, thì nhà vua cảm thấy vô cùng hoan hỷ, vô cùng an lạc. Theo cái kinh nghiệm của Đại Tử Quyền đó, thì phải chăng một cái phương thuốc mà nó trị liệu tâm hồn của chúng ta đó là sự an tĩnh? Có nhiều người cảm nhận rằng trong lúc mà chúng ta có những cái phiền muộn trong lòng thì mình nên hoạt động cho nó bận rộn, sự bận rộn giúp cho chúng ta vượt qua. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng cái sự bận rộn nó chẳng những nó không giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, mà nó cần dùng ép chúng ta nhiều hơn. Thì theo Đại Đức Thể Quyền, cái cách mà giúp cho chúng ta vượt thắng những cái phiền não trong lòng, tốt hơn hết là chúng ta sống ở trong sự thanh tịnh, cho mình cái hoàn cảnh thanh tịnh, hay là chúng ta nên bận rộn nhiều với chính mình? Thỉnh Đại Đức Thể Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Giờ thưa đây chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Thanh Trị. Cô kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thường được giác tăng, được tỉnh pháp, được tinh tuệ, được trí thâm, được trí ngõ, được minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rừng. Thân chào đến quý trên nữ sư cô cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch tương tỏa, quả thật thì ở trong cái cuộc sống này, người ta thường thường quý vị biết là người ta đi giải trí, người ta mua vui. Cái sự giải trí, mua vui đó, đó tức là chúng ta trốn tránh cái nỗi buồn, trốn tránh cái nỗi trống vắng của chính tâm hồn mình. Và quả thật thì người ta chạy theo để mua vui, hay chạy theo những cái tiệc tùng, hay chạy đi tìm người, đi tìm hội chúng để coi như là tránh đi, trốn đi cái cảm giác của chính mình nó hiện khởi ở trong tâm. Thì quả thật thì cái đó chỉ là một giai đoạn trong một chốc lát thôi. Và rồi thì cái những chuyện ưu phiền cũng vẫn hiện về, nó cũng vẫn quay về với chính chúng ta. Không ai có thể tự giải quyết một cái chuyện gì đó mà buồn phiền, nó thuộc về tâm bệnh của chính chúng ta. Những cái chuyện ưu phiền làm rối cái lòng ta thì cái đó tự chúng ta phải biết cách giải quyết. Hôm qua chúng ta học, chúng ta nhớ một cái bài mà các vị sư phụ Từ Siêu có nhấn mạnh rõ đó, với cho chúng ta thấy những cái gì mà cảm giác do mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta sau khi xuất hiện, nó sẽ có xúc và nó sẽ có thức và nó sẽ có cái gì, thưa quý vị, có xúc có thức, có thức có xúc và thế là có tưởng tri, thì nó đi nguyên một dọc. Thì cũng vậy, cuộc sống, cuộc đời sống thế nào mà nếu như chúng ta mà gặp những chuyện ưu phiền mà chúng ta đi vay mượn, chúng ta nhờ vay những cái ngoại cảnh hay là cái ngũ trần, hay chúng ta mượn vay cảnh cái lục căn lục trần này, thì chúng ta trước sau gì chúng ta cũng mệt mỏi, và chúng ta không giải quyết được một cách căn bản, một cách tốt đẹp, một cách yên lành. Ở đây chỉ có một cái sự im lặng hay là sự chấp nhận. Cái sự chấp nhận đó chính là chúng ta tìm về với chính mình, quay về với chính mình. Quay về với chính mình tức là ở đó chúng ta tìm một cái gì đó, một cách gì đó mà chúng ta làm tự, chúng ta làm vui cho ta. Chứ còn không ai có thể giải quyết được, giải tỏa được những cái chuyện ưu phiền ở trong tâm ta nếu như chúng ta không biết tự của mình. Có những cái chuyện mà chúng ta có thể giảm bớt một cái thời gian một chút xíu, tức là chúng ta không cho nó căng thẳng cái đầu óc của mình thì cũng tốt, thì là được. Nhưng điều mà còn những chuyện vui buồn, những chuyện bực bội trong tâm ta là chúng ta phải tự tìm cái gì, tìm một cái chỗ riêng biệt mà chúng ta thường thường nhớ, chúng ta thấy cho tôi xin được sự yên lặng, cho tôi xin được một không gian của chính mình. Không gian của chính mình đó, không gian yên lặng đó, mà không gian đó là để cái gì, thưa quý vị? Để chúng ta ngó mình, để chúng ta nhìn mình, để chúng ta thấy mình. Thì đây chính là một cái điều mà mới giải tỏa, mới giải quyết được. Và đó chính là cũng là một liều thuốc. Một cái liều thuốc đó nó mới là giải quyết cho chính chúng ta. Cuộc đời này vui thật là vui, cuộc đời này thật là buồn. Thật là vui cũng thật là buồn, mà cái vui thì nó rất ít, mà cái buồn thì nhiều. Cuộc đời sống này là một cõi ưu phiền. Ở đó nó có chứa đựng vui, có chứa đựng buồn. Nhưng cuối cùng chính chúng ta là người cảm thụ, chính chúng ta là người cảm thọ nó, cảm thọ vui buồn. Mà cảm thọ thì thuộc về tinh thần, thuộc về tâm này, thì chính chúng ta cũng phải tự mổ xẻ nó. Thì ở đây chúng ta quay về, chúng ta tìm một không gian đó, thì chúng ta sẽ nghe được, chúng ta sẽ thấy được cái tâm tư mình, nó sẽ nói những gì cho ta nghe, nó sẽ dạy cho ta những cái gì. Nếu như ở đó là một người có hiểu biết Phật pháp, là một người có cái sự tu tập một chút xíu, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự quý trọng. Còn bằng ngược lại, nếu cái người mà không hiểu biết về Phật pháp, hay không hiểu biết về cái, không có ý thức tu tập, thì chắc chắn họ sẽ chạy đi tìm
những cái điều vui để trốn tránh, để trốn tìm. Mà càng trốn tránh, càng trốn tìm thì chúng ta sẽ càng càng mệt mỏi và càng đau khổ hơn nữa. Bởi vì quý vị nhớ là khi mà khi mà chúng ta tìm vui là chúng ta lao vào những cái thân ác, những cái khẩu ác, những cái ý ác. Mà thân khác khẩu ác ý ác đó thì nó chính là những cái đưa chúng ta đến cái kết quả đau khổ. Bằng ngược lại, quay về ngồi với chính mình để chúng ta nghiệm ra tại sao chúng ta thất bại, tại sao chúng ta bị cái buồn, tại sao chúng ta phải bị mất mát, tại sao chúng ta bị chia lìa. Ở đó chính là sự hiện hữu của cái chúng sinh này phải chịu những cái niềm đau nỗi khổ. Cái sự hiện hữu này thương phải xa, ghét phải gần, chúng ta không muốn mà nó vẫn tới. Những điều gì chúng ta không muốn mà nó tới, những chuyện gì chúng ta muốn thì nó không tới. Đó cũng chính là cái sự bình thường của cuộc sống. Và chúng ta biết chấp nhận, biết chấp nhận và biết cách chấp nhận, và thật sự chấp nhận nó, thì kính thưa quý vị, rồi một lần nó cũng sẽ qua đi. Và đó chính là cái gì? Phải có không gian tĩnh mịch, hay là không gian riêng biệt của chính mình, không gian của chính mình, thì ở đó nó mới lột tả được một cái điều gì mà chúng ta cần phải giải quyết. Cái sáng này ở trong một cái pháp hội của một số nhân viên ở công ty, hôm nay đặc biệt thì có một công ty của Thái Lan mời Chư Tăng tới để thuyết pháp, để cho những phút giây họ ngồi thiền. Thì kính bạch thượng tọa, tôi cũng nói với chính họ là khi quý vị mệt mỏi quá rồi, khi chúng ta đang làm việc chúng ta mệt mỏi quá rồi, thì chúng ta đừng có đặt trọng tâm ở cái việc làm của chính mình nữa, cái sự mệt mỏi nữa, mà quý vị sẽ có ở những cái nơi mà phòng làm việc riêng của quý vị, thì chúng ta có thể nằm xuống, chúng ta có thể ngồi dậy, hoặc chúng ta ngồi, và chúng ta đừng có suy nghĩ, đừng có tác động gì tới cái việc làm, mà quý vị cứ nhìn thẳng vào, chúng ta chỉ niệm hơi thở ra, hơi thở vào, và không cảm thấy nó mệt mỏi, không cảm thấy nó bực bội nữa, thì trong một thời gian ngắn thôi, chỉ trong một phút gian ngắn, quý vị sẽ lấy lại tinh thần rất là tốt đẹp. Bởi vì càng mệt mỏi, càng bực bội, càng khó chịu ở trong tâm khi chúng ta làm việc, thì chúng ta sẽ dồn nén mình, đưa mình tới, hoặc là chúng ta đi chạy ra ngoài để rủ bạn, rủ bè ăn uống, hoặc là bàn tán ca nhạc gì đó chút xíu, thì cái đó nó chỉ là một cảm giác rồi một xíu. Rồi ngày mai quý vị vẫn phải mệt mỏi tiếp tục nữa. Nhưng nếu như quý vị có một sự tu tập, có một sự chuẩn bị về cái tâm linh này, về cái thiền định này, thì ngày mai quý vị mệt là quý vị cảm thấy rằng mình có một năng lượng, có một cái sự chuẩn bị rồi, thì nó hết sức là tốt đẹp. Thì kính bạch thượng tọa, có điều xin trả lời như vậy, và kính mong nếu có điều gì sở thất thì kính mong cho tâm đức tăng của tất cả được hoàn mãn. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú xin trường thì được tuyệt quyền. Để đức trí ngọ, không biết là để được có cập biết và có tham dự được phần thảo luận không? Nếu để được có thể cập biết thì xin cho biết để được trí ngọ trả lời cho một câu. Xin được. Để đức trí ngọ, có những người suốt đời của họ chỉ làm những việc mà họ làm những việc mà nó không có lợi cho họ, không có lợi cho ai. Tức là chúng ta tạm gọi là những người sống đi phá làng phá xóm, hay là những người sống chỉ gieo rắc cái phiền não cho người này người kia. Đấy, khi họ trong cái kinh nghiệm cá nhân của mình, mà khi mà với những người mà họ không có thiện tâm và không có thiện chí, họ không có ánh sáng trong lòng đời sống như vậy đó, trong sự tiếp cận này, khi họ có tìm thấy một cái khả năng nào khả dĩ để có thể giúp cho họ thay đổi hay là họ khác đi không? Xin thỉnh đề được chị không?
Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sang Khai. Dạ. Chúng con xin hỏi, con nghe con dạ xa thuật. Dạ con xin kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Tề Quyền, chư tôn đức tăng cùng toàn thể chư quý Phật tử. Dạ thì qua câu hỏi của thượng tọa vừa đặt ra thì con xin phép được được chia sẻ một ít kinh nghiệm của chúng con đã có. Thì kính thưa toàn thể chư quý Phật tử rằng trong cuộc sống chúng ta thì có dễ mấy ai tìm được những bạn đều là những bạn đồng hành tốt. Dạ thì sau đó chắc chắn rằng những người xung quanh chúng ta sẽ có người tốt, người xấu. Dạ. Nhưng đối với một người mà họ tốt thì chúng ta không nói gì rồi. Nhưng chắc chắn rằng những người bạn của chúng ta lại cũng có những người xấu. Và những người xấu thì họ có thể làm ảnh hưởng đến ta. Đôi lúc họ có thể làm cho người thân của chúng ta ảnh hưởng, vân vân. Thì theo chúng con được biết ấy, thì chúng con có thể, nếu như được chia sẻ bằng tất cả tấm chân tình của mình đối với họ, bằng tất cả tấm lòng của chúng ta đối với họ, thì chúng con nghĩ rằng một lúc nào đó họ sẽ hiểu. Vì có một số Phật tử cũng hỏi con rằng nếu như họ như vậy thì ta phải làm sao. Và con thiết nghĩ rằng chúng ta sống tất cả vì họ đi, tấm lòng của ta vì họ, thì ngay cái mà họ thấy ta đối đãi với họ một cách thật lòng, một cách tốt đẹp, một cách mỹ mãn như thế, thì nếu như họ còn một cái gì đó được gọi là lương tâm thì họ sẽ nghĩ lại. Dạ. Vì rằng một con người thực chất ra không phải là một người đó họ hoàn toàn là họ ác đâu. Vì cái hoàn cảnh đưa đẩy họ đến làm việc ác, hoặc là vì xã hội đưa họ đến những cái việc ác. Cho nên chúng ta sống tất cả vì họ, thì đối với cái hành động, cái cử chỉ của chúng ta, hoặc là cái lời nói đó, sẽ một phút chốc nào đó họ sẽ quay lại. Con người theo chúng con được nghĩ đó, là một con người họ không phải là hoàn toàn xấu. Chúng con được ví dụ như một người giống như một cái ly nước. Nếu như chúng ta pha vào một chất liệu nào đó như màu xanh thì trở thành ly nước xanh, màu trắng trở thành ly nước trắng, màu vàng trở thành ly nước vàng, vân vân. Hoặc là chúng ta pha vào một ly tách cà phê thành ly nước cà phê, một ly nước đá chanh thành nước đá chanh, vân vân. Thì cũng vậy, so với người ấy, nếu như mà chúng ta thấy họ xấu, mà chúng ta ruồng bỏ họ, chúng ta tránh họ, thì như vậy, từ cái xấu đó nó đưa đến cái sự mặc cảm, từ cái sự mặc cảm đưa đến những cái suy nghĩ rất tệ hại. Đối với chúng con thì nếu như bằng tất cả tấm lòng mà chúng ta chia sẻ được thì chúng ta sẽ chia sẻ. Chúng ta nghĩ họ rằng họ cũng có một cái gì đó tốt để chúng ta học hỏi, hoặc là chúng ta giúp đỡ họ. Vậy thì từ đó chúng con mong rằng là tất cả những gì mà chúng con nghĩ chia sẻ sẽ được tốt đẹp và sẽ được hoan hỷ đến toàn thể chư Phật tử. Cũng như có điều chi sơ thất, xin kính ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức Tăng hoan hỷ hỷ xả cho chúng con. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin hết đây ạ.
Sát thú, xin cảm ơn Thầy Trí Ngọc. Bây giờ thì xin được trở lại với... xin được trở lại với thầy tọa từ xưa. Bạch thầy tọa thì thọ có mặt ở trong rung không? Nếu thầy tọa từ xưa còn trước máy, xin thầy tọa từ xưa qua kỳ cho biết để xin được thầy tọa từ xưa qua kỳ trở lại. Bạch thầy tọa từ xưa, có một điều mà chúng ta thường tìm thấy ở trong nhiều cái sinh hoạt của người Phật tử, có nhiều khi mình nguyện là nếu mình sinh ra đời mình được làm bạn, mình thì có được bạn lành, xa bạn ác gần bạn lành chẳng hạn. Cái lời nguyện đó ở trên thực tế nó có kết quả hay không? Thí dụ như trong đời sống của chúng ta thì đa phần là ai cũng muốn có cái có được bạn lành, xa bạn ác, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều cái sơ sẩy, có rất là nhiều điều khiến chúng ta dễ dàng để chúng ta đi lệch hướng đi. Thì nếu người Phật tử mà làm phước mà nguyện kiếp sau sinh ra để xa bả ác mọi lần, thì cái lời nguyện đó theo thì đầu tiên suy nghĩ trên lý nhân quả đó, nó có cái tác dụng, nó có giúp cho chúng ta thực sự trong vòng luân hồi đạt được điều đó hay không, hay là chỉ là một một cái ước vọng mà thôi. Tính từ đầu tư sự
Nam Mô Bụt Thầy Chư Tôn Đức. Kính thưa quý vị Phật tử, điều này nó cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Khi mà chúng ta nguyện đời sau gần bạn lành, xa bạn ác, không phải hoàn toàn không có tác dụng, nhưng mà cũng chưa hẳn là được thành tựu một cách mỹ mãn. Tức là ở đây chúng tôi muốn nói cái cách mà chúng ta nguyện và chúng ta phải thực hiện cái lời nguyện đó như thế nào để mà chúng ta có được cái sự thành tựu như ý nguyện. Còn nếu như chúng ta chỉ nguyện suông thôi, nhưng mà chúng ta không có cái sự quân tập, không có sự tu tập theo chánh hướng, thì nó sẽ không có thành tựu. Chúng tôi cũng lấy lại cái câu, cái điều thí dụ mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết. Trong kinh Phụ Di, nếu một người họ có cái ước muốn là ta sẽ lấy dầu để ăn, dầu ăn đó quý vị, và rồi người này đã lấy cát mà ép, nghĩ rằng sẽ ép ra dầu, thì dầu cho người đó có ước muốn nó cũng sẽ không thành tựu. Vì sao? Vì người này làm sai cái nguyên tắc. Đối với một người khi họ có cái ước nguyện là ta sẽ lấy được dầu, họ đem những cái, bắt đầu họ chọn lựa những cái hạt đậu phộng hoặc là những hạt mè, rồi họ ép lấy, ép đậu phộng, ép dầu, hoặc là lấy mè để ép dầu, thì nó sẽ được thành tựu. Cũng vậy, ở đây khi một người mà họ phát nguyện rằng đời sau mong cho tôi được gần người bạn tốt, xa người bạn ác, thì ở đây nó có bốn điều mà người đó phải thực hiện thì mới có được cái sự thành tựu như ý nguyện. Thứ nhất là ngay trong hiện tại người này phải tập tránh xa kẻ xấu, tránh xa kẻ ác, và gần cái người hiền. Có như vậy thì mới quen đi. Thì cái đó là yếu tố thứ nhất để giúp cho thành tựu. Cái yếu tố thứ hai đó là khi một người có ước nguyện là trong tương lai sẽ gần người hiền và tránh người dữ, thì chúng ta cũng biết rằng khi một người mà thân cận được với bạn ác thì người đó phải là cái người có nhiều cái phiền não, cho nên cái tâm của họ nó mất đi cái lý trí sáng suốt. Họ gặp người bạn xấu mà họ không có biết được, không có đánh giá được. Và cho dù biết được, họ cũng không có tránh xa, bởi vì họ thuận dòng. Cho nên người Phật tử chúng ta ở điều thứ hai đó, là làm sao chúng ta phải hạn chế những cái phiền não. Chẳng hạn như là sống đừng có tham lam, đừng có quá nhiều tham vọng, sống đừng có cái tâm sân hận, quán thù. Và làm sao mà chúng ta có được cái trí tuệ sáng suốt, luôn luôn biết nhận xét và thấy, biết nhận xét con người và thấy được cái sự nguy hiểm của cái người ác. Đó là cái điểm thứ hai. Cái yếu tố thứ hai mà người đã phải thực tập. Cái yếu tố thứ ba đó, thưa quý vị, cái này lấy trong kinh Bổn Sanh á, nó cũng rất là quan trọng mà chúng ta phải nhớ. Khi một người mà họ có được cái nguyện ước đời sau tránh xa kẻ ác và gần cái người lành đó, thì người này ngay trong hiện tại phải làm sao mà họ hướng tâm có niềm tin nơi Đức Phật, bởi Đức Phật là người vạn lành đặc biệt thương, rồi có niềm tin, có sự trong sạch thanh tịnh đối với giáo pháp, đối với tăng chúng. Tăng chúng là chư vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật đó. Thì khi mà đã có cái niềm tin nơi Tam Bảo, và đồng thời người này có cái hướng giải thoát, làm phước gì cũng nguyện cái sự giải thoát, và sợ trở ngại cái con đường đưa sự giải thoát. Nhờ cái yếu tố này mà người đó sau khi mệnh chung sanh ở cảnh giới khác, nó sẽ thuận duyên, thuận cảnh, có nhiều cái, nghĩa là tránh xa được kẻ thù, ở tránh xa được cái kẻ ác, và thân cận với người thù. Bởi vì nó khi mà thân cận với người thiện mới thích hợp cho cái khuynh hướng của người đó, và tránh xa kẻ ác vì ở gần người ác họ sẽ cảm thấy không có đúng cái khuynh hướng giải thoát của họ. Cho nên ở đây cái điều thứ ba là làm sao chúng ta giữ vững được niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chư tăng, giữ vững được cái niềm tin ở cái mục đích, mục tiêu lý tưởng giải thoát của chúng ta. Và cái điều thứ tư là ở đây nó thực tế chút xíu, là một người mà muốn có ước nguyện là xa rời kẻ và thân cận được với người hiền, thì người đó phải tập suy tư, và Đức Phật này gọi là khéo tác ý. Trong trường hợp nào cũng phải khéo tác ý. Đức Phật này dạy rằng nếu muốn biết giới hạnh của một người thì phải sống thân cận họ, thân cận với họ trong thời gian lâu, và phải có sự khéo tác ý suy nghĩ về họ. Nếu muốn biết cái sự trung thành của một người thì phải cùng với họ đi mua một chuyến công vân, hay là muốn biết trí tuệ của một người thì cần phải qua một cái cuộc thảo luận. Thì nói chung, tức là yếu tố thứ tư ở đây là chúng ta phải tập làm sao để chúng ta thuần thục ở cái trí tuệ, biết đánh giá, biết nhận xét cái người. Không phải là chúng ta xem tướng, nhưng mà có điều là vì để cho chúng ta dễ dàng chọn bạn mà chơi, không có bị lầm, thì chúng ta phải có cái trí tuệ bén nhạy trong cái vấn đề mà chúng ta xét đoán một người. Người này cái tánh thì chân thật, đáng là bạn, nhưng mà người này họ không có trí tuệ và họ xu hướng theo cái điều ác như sát sanh vô vân, cái điều đó cũng không có phải là một người bạn lành, vân vân. Nó tóm lại là khi mà chúng ta muốn nguyện để đời sau mà chúng ta được thân cận với bạn lành và tránh xa cái điều ác, hiện bốn điều đó. Khi chúng ta thực hiện bốn điều đó thì chúng ta phát nguyện, thì cái lời nguyện của chúng ta mới thành tựu được. Chứ còn nếu mà chúng ta khơi khơi, chúng ta không có phát nguyện, chúng ta khơi khơi mà chúng ta chỉ phát nguyện suông, thì nó không có cái gì để vào cái nền tảng nó thành tựu được. Cho nên Ở đây quý vị cũng cần phải nhớ là một mặt thì chúng ta phát nguyện, nhưng mà sau khi phát nguyện xong thì chúng ta tập làm sao ưa thích cái sự thân cận với các bậc hiền trí. Chúng ta cảm thấy chán ghét hay là ghê sợ thân cận với cái người ác xấu, chúng ta phải gì? Rồi chúng ta phải có cái niềm tin, có sự trong sạch nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi tăng chúng một cách kiên cố. Rồi một điều nữa là chúng ta phải làm sao để chúng ta có được cái trí tuệ biết xét đoán con người. Thời như vậy cái thường tận y duyên đó nó sẽ trở thành một cái thói quen cho chúng ta, đời sau chúng ta sinh ra chúng ta sẽ sống gần với bạn lành, hay gặp một người nào đó mà chúng ta có thể biết được người đó là người tốt hay người xấu để chúng ta thân cận. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thượng tọa Nhật Đẳng. Và bây giờ xin được kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sa thức kính trân thượng tọa thầy sư. Mình xin công đức và thưa quý Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ trở lại với một bài liên quan đến Phật sự, liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Hôm trước chúng tôi có trình bày với quý vị rằng trong một số các đề tài mà chúng ta giảng trong giáo trình tam tạng trước giảng, thì thưa quý vị Tăng Luật và Nguyễn Vi Tình về vấn đáp chúng tôi đã nghiêm để chuyển sang tiểu bộ kinh. Nhưng mà khi chúng tôi đi vào tiểu bộ kinh thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đã đến lúc mà chúng ta cũng nên dành một ngày để giảng về Phật sự liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Bằng thực tế này, chúng tôi sẽ thỉnh những vị giảng sư vừa được thỉnh vào trung trung để quý ngài có thể bắt đầu những bài giảng cho những buổi giảng hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý ngài và quý vị nghe bản tin nói về thượng tọa Asinda Pirat, một nhà sư lãnh đạo cho phong trào tranh đấu dân chủ ở tại Miến Điện, đã được chuyển sang một nhà tù khác, đó là nhà tù Yên Sơn. Miến Điện đang có nhiều dấu hiệu lắng động, cải thiện đối với sự đàn áp những người tranh đấu cho dân chủ và dân quyền. Bản tin này do Như Quang chuyển sự gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Giao Nguyện.
Bản tin 1953 Di Quan dịch. Sư Asin Gambira được chuyển sang trại tù Insen. Chiang Mai, ngày 16 tháng 11 2011, thân mẫu của nhà sư Asin Gambira vì lãnh đạo của cuộc cách mạng Y vàng năm 2007 bị kết án 63 năm tù giam tại trại tù Calais cho biết sư đã được chuyển sang trại tù Insen hôm thứ Tư. Thân mẫu của sư và Doi Day cho biết có thể sẽ đến Rangoon trên chuyến máy bay của hãng hàng không quốc tế Myanmar. Tôi chắc chắn là tôi nhìn thấy tên của con trai tôi, Nini Luin, trong danh sách hành khách tại phi trường Calais. Nini Luin là sư Asin Gambira. Người ta giúp tôi vào trong danh sách hành khách. Bà Doyay nói, bà nói bà chờ đợi con bà tại phi trường Calais, nhưng bà không được phép vào bên trong. Bà nhận nhận được. Bà nhận dạng được nhân viên nhà tù chuyển đồ đạc tại phi trường. Các tên trong danh sách gồm cả Nipu, một tù nhân chính trị khác. Nipu là một cựu nghị viên từ cuộc bầu cử năm 1990 của quận Qua, tỉnh Arakan, là một hội viên của đảng Dân Chủ. Ông bị kết án 15 năm tù vào năm 2009. Bản tin đến đây đã kết thúc. Tôi xin kính thỉnh thượng tọa trở lại năm nay.
Bạch Chính Thông Đức và thưa quý Phật tử, trở lại vấn đề lũ lụt ở tại Thái Lan. Hôm nay tờ Wall Street Journal, một nhật báo lớn của Hoa Kỳ, có bản một bài viết về những vị tăng sĩ Phật giáo ở tại Thái Lan đang cố gắng gìn giữ sinh hoạt của ngôi chùa ở trong cơn lũ lụt. có thể nói rằng lớn nhất ở trong thế kỷ này. Tại một ngôi chùa có tên là ngôi chùa Liên Hoa Thủy Tinh ở tại vùng Đông Bắc của Bangkok, những vị tỳ kheo Sa di đã cho báo chí biết rằng năng lũ lụt ảnh hưởng toàn bộ những sinh hoạt của ngôi chùa. Những người đã mất thì không thể đến làm lễ hỏa táng ở tại ngôi chùa, họ phải đem di thể quan tài của những người thân của mình đến những ngôi chùa rất là xa ở ngoài ô Bangkok, ở những tỉnh xa xôi nơi mà năng lượng không ảnh hưởng, để có thể hỏa táng. Và những vị cư sĩ ở trong làng thông thường vào mùa an cư hay là mùa ra hạ, họ thường tu xuất gia gieo duyên ở trong vòng 7 ngày, 1 tháng hay là 3 tháng. Thì năm nay tất cả đều phải quản lại, tại vì ở trong chùa không thể cung cấp tiện nghi cho những tăng sĩ xuất gia gieo duyên như vậy. Hơn thế nữa, người ta còn nói rằng việc đi các thực hành nghề của chư tăng là một vấn đề. Rất là nhiều Phật tử thường mang thực phẩm đến cúng dường hay chân đêm chư tăng đi bán. Bây giờ chư tăng phải dùng những chiếc xuồng nhỏ để đi xuyên qua những biển nước mênh mông để nhận thực phẩm ở một nơi xa xôi, bởi vì có rất là nhiều Phật tử đi tặng sang nơi khác. Như vậy thì các vị sư ở đây cho thấy rằng năng lực không những chỉ chi phối những cái sinh hoạt của dân cư ở bên ngoài, mà đời sống nếu sống ở trong chùa gắn liền với nếp sống của các cư dân lân cận, và do vậy toàn bộ sinh hoạt thay đổi. Nước lụt đã bắt đầu dần dần rút xuống và người ta tìm thấy mũi xanh sôi nảy nở rất là nhiều do nước ẩm, và bên cạnh đó thì nước lụt đã dâng lên những cái nước cống ô nhiễm tạo ra những mùi rất là khó chịu ở xung quanh ngôi chùa. Rất là nhiều những nhà giàu có ở tại Bangkok đã di tản đến những khách sạn sang trọng, những khu nghỉ mát ở tại khu Hin chẳng hạn, để tìm một cái nơi xa khỏi vùng bị lũ lụt. Họ sử dụng nước chay để uống được xem như là một cái nguồn nước sạch. Những điều đó thì lại không khó được với những người nghèo, thường là những người nghèo bám trụ tại chỗ. Họ ở trong những căn nhà mà bị nước lụt dâng lên có khi 1, 2 hoặc 3 thước, và họ đã làm những cái gác tạm ở phía bên trên. Những người này thường khi là không có đủ thực phẩm cho chính họ, và chư tăng ở trong các chùa cũng cố gắng bằng cách này cách khác để giúp đỡ. Nói tóm lại là ngôi chùa vốn là một cái nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân Thái Lan, nhưng mà khi nặng lũ lụt xảy ra thì hiện nay người Thái Lan đang rơi vào một khủng hoảng rất lớn ở những vùng lụt lội. Không may là những khu vực này nó là những khu vực rộng lớn. Thưa quý vị, chúng tôi được mời sang Thái Lan để tham dự một chương trình cứu trợ vào tháng 12 này. Chúng tôi sẽ cố gắng để mang về những hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng các báo chí tuy rằng đã mang lại chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nhìn lại tại đến tiếp xúc trực tiếp thì chắc chắn sẽ cho chúng ta nhiều điều để suy nghĩ về một quốc gia vốn sống trong điều kiện thanh bình ổn định rất lâu. Bây giờ bỗng nhiên thiên tai đến, lũ lụt đã làm thay đổi tất cả mọi thứ, và chúng ta nên nhớ rằng năng lũ lụt đã xảy ra rất nhiều tỉnh ở tại Thái Lan chứ không riêng gì Bangkok. Bản tin hôm nay đến đây được kết thúc. Chúng tôi xin được thân chào tạm biệt, kính chào tạm biệt thượng tọa Tuệ Siêu, chào tạm biệt quý Phật tử. Chúng tôi biết quý Phật tử hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, xướng ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hộ luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Sing. đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp của Tháp Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy Giác.